Phần đoạn Kinh Thánh làm nền tảng cho bài giảng của một sư Bồ Tát hôm nay được chép trong Tin Lành Mát, đoạn 8 từ câu 11 cho tới câu 26. Tôi được phép xin kính mời Thánh chúng ta đồng đứng lên để lắng nghe lời của Ngài. Có mấy người Pharisee đến đó cãi lẽ với Ngài, muốn thử Ngài thì xin một dấu lạ từ trên trời. Đức Chúa Giêsu than thở trong lòng mà rằng: làm sao dòng dõi này xin một dấu lạ? Quả thật ta nói cùng các ngươi, họ chẳng được ban cho một dấu lạ nào. Ngài bèn bỏ họ, trở vào thuyền mà qua bờ bên kia. Vả môn đồ quên đem bánh theo, trong thuyền chỉ có một cái bánh mà thôi. Ngài răn môn đồ rằng: hãy giữ mình cẩn thận về men người Pharisee và men đảng Herod. Môn đồ nói cùng nhau rằng: ấy là vì chúng ta không có bánh. Nhưng Đức Chúa Giêsu biết điều đó thì phán rằng: sao các ngươi nói cùng nhau rằng đó là tại các ngươi không có bánh? Chớ các ngươi còn chưa nghe, chưa hiểu sao? Các ngươi có lòng cứng cỏi luôn ư? Các ngươi có mắt mà sao không thấy, có tai mà sao không nghe? Các ngươi lại không nhớ hay sao? Khi ta bẻ 5 cái bánh cho 5.000 người, các ngươi thâu được mấy giỏ đầy bánh dụng? Thưa, 12 giỏ. Còn khi ta bẻ 7 cái bánh cho 4.000 người, các ngươi thâu được mấy giỏ đầy bánh dụng? Thưa, 7 giỏ. Ngài phán: các ngươi còn chưa hiểu sao? Kế đó, Đức Chúa Giêsu và môn đồ đi đến thành Bethsaida. Người ta đem cho Ngài một người mù và cầu xin Ngài rờ đến người. Ngài bèn nắm tay người mù, dắt ra ngoài làng, thấm nước miếng trên mắt người, đặt tay trên người và hỏi có thấy chi không. Người mù ngó lên rồi thưa rằng: tôi thấy người ta và nhìn họ đi giống như cây. Rồi Đức Chúa Giêsu lại đặt tay trên mắt người, người nhìn xem được sáng mắt, thấy rõ ràng cả thải. Đức Chúa Giêsu khiến người về nhà và truyền rằng đừng trở vào làng. Xin kính mời Thánh chúng ta đồng ngồi.
Chiều tối hôm qua tôi đến Melbourne để theo lời mời của Hội Thánh Phúc Sê để truyền giảng tại đó. Đến giờ 7:30 bắt đầu chương trình mà tôi thấy tất cả chỉ có khoảng chừng 20 người thôi. Trong đó có anh chị em tín hữu trong Hội Thánh, và tôi nghe nói rằng có 2 thân hữu. Thì lòng ai nấy tôi nghĩ cũng cảm thấy lo lắng nặng nề. Tôi cũng cảm thấy là chà, không biết chuyện gì đây xảy ra. Truyền giảng mà chỉ có cả nhà thờ chỉ có 20, khoảng dưới 20 người, chỉ có 2 thân hữu thôi. Khi chúng tôi đợi trễ hơn 15 phút, ao ước có người thêm người mà cũng không có người, thế chúng tôi đành bắt đầu. Và khi chúng tôi ngồi lại cầu nguyện thì người cầu nguyện rằng nói trước rồi cầu nguyện là xin Chúa cho chúng con, nếu mà không có ai tin Chúa thì ít nhất chúng con cũng có cơ hội để gieo giống. Tức là nói xin lỗi là mình cầu nguyện mình không có đức tin là sẽ có người tin Chúa. Tôi cũng cảm thấy chà, không biết là bỏ tốn tiền, tốn thì giờ đi xuống dưới truyền giảng mà không ai tin Chúa hết. Thì tôi nghĩ là họ cũng buồn và tôi cũng buồn nữa. Thì thôi, mình được mời xuống truyền giảng thì mình cứ truyền giảng. Thì đến khi tôi giảng xong và tôi mở lời kêu gọi thì lạ lắm, trong 2 thân hữu rồi có 1 thân hữu giơ tay tin nhận Chúa. Tôi định bắt đầu cầu nguyện thì tự nhiên có 2 người nữa đứng lên, 2 vợ chồng đứng lên, tôi không có mời, đứng lên tự nhiên bước ra hàng ghế, tiến đến trước mặt tôi trên khi tôi đứng giảng đó và xin cầu nguyện tin nhận Chúa. Thôi tôi mời người kia bước lên luôn và tôi cầu nguyện cho cả ba, cho họ tin nhận Chúa. Điều đó cho tôi thấy một lần nữa rằng giống như bài học trường nhật sáng hôm nay khi tôi dạy, trong những hoàn cảnh mà mình cảm thấy gần như là tuyệt vọng bó tay thì đó là lúc mà phép lạ Chúa xảy ra. Và phép lạ Chúa xảy ra trong lúc mình không ngờ nhất. Vấn đề của chúng ta là trung tín, bám lấy Chúa và trung tín nhờ cậy Chúa. Đó là bài học của tôi học tối thứ bảy cũng như bài học tôi học sáng hôm nay. Là chúng ta trở lại với lời Chúa. Trong Mát đoạn 8 từ câu 11 đến câu 26. Một thanh niên làm giám đốc ngân hàng lái chiếc xe BMW mới đi thử ngoạn vùng núi trong một ngày giá tuyết. Vì quá mệt sau những ngày làm việc, anh bất cẩn đâm xe vào hàng rào cản trên con đèo và quay xe quay mấy vòng, rồi một nửa xe nằm chơi vơi bên bờ vực thẳm. Anh nhanh chân, nhanh tay tháo dây an toàn, đạp tung cửa xe. Vừa kịp nhảy ra khỏi xe thì xe đâm nhào xuống vực thẳm, giống như là chúng ta xem phim James Bond 007 vậy đó. Nhưng vì anh không phải là James Bond 007 nên lúc nhảy ra khỏi xe, anh bị đứt hẳn một cánh tay dính vào cánh cửa xe. Những người lái xe trên con đường dừng lại để tiếp cứu. Thấy anh vừa nhìn xuống vực thẳm, anh vừa la, anh vừa gào thét: xe BMW mới của tôi, xe BMW mới của tôi. Một người trong đám đông nhìn anh ngạc nhiên nói rằng, la lên: cánh tay của anh bị đứt rồi, anh không lo, mà anh lo chiếc xe BMW. Người thanh niên này nhìn lại ngạc nhiên thấy một cánh tay mình đứt hẳn, anh thét lên: chiếc đồng hồ Rolex mới của tôi, chiếc đồng hồ Rolex mới của tôi. Giống như người thanh niên này, một số người trên thế giới nói chung và trong hội thánh chúng ta nói riêng chỉ thấy những giá trị vật chất mà không thấy những giá trị tâm linh, chỉ thấy những giá trị tạm bợ và trên bề mặt mà không nhìn thấy những giá trị lâu dài và ở chiều sâu. 12 môn đệ bỏ mọi sự đằng sau mà theo Chúa Thế Giê-xu, nhưng qua phân đoạn Kinh Thánh Mác đoạn 8 câu 1 đến câu 10, họ vẫn đặt câu hỏi về Ngài: vậy thì người này là ai? Và chẳng hiểu phép lạ về mấy cái bánh, đến nỗi Chúa Giê-xu phải đặt vấn đề: chớ các ngươi chưa nghe, chưa hiểu sao? Giống như người Pha-ri-si, họ cần được mở mắt thuộc linh để thấy giá trị thuộc linh và bài học thuộc linh qua những phép lạ. Vì thế qua phân đoạn Kinh Thánh này, chúng ta tìm thấy ba ý. Thứ nhất là người Pha-ri-si không chịu mở mắt. Thứ hai, các môn đệ chậm mở mắt. Và thứ ba, người mù được mở mắt. Sau khi hóa bánh rất nhiều, nuôi đoàn dân hơn 4.000 người ăn no nê, Chúa Thế Giê-xu cùng đoàn môn đệ từ vùng dân ngoại trở về vùng dân Do Thái. Tại đây có mấy người Pha-ri-si cãi lẽ với Ngài hay là tranh luận với Ngài. Họ xin Chúa Thế thi hành những một dấu lạ từ trên trời, có nghĩa là họ xin Ngài thi hành một phép lạ. Cụm từ một dấu lạ trên trời có ý nói là một phép lạ chỉ có Đức Chúa Trời thi hành được mà thôi. Hoặc là họ có ý muốn nói rằng Đức Chúa Trời phải xác nhận Chúa Thế Giê-xu đến từ Ngài qua những phép lạ đặc biệt. Trước đây những người Pha-ri-si và những thầy thông giáo đã từng tranh luận với Chúa Cứu Thế về sự kiêng ăn, về vấn đề môn đệ của Ngài bứt bông lúa ăn trong ngày Sa-bát, về sự chữa bệnh trong ngày Sa-bát, về nghi lễ rửa tay trước khi ăn. Tất cả chỉ liên quan đến luật pháp mà thôi. Nhưng mà thật ra tận trong lòng của họ đó, cái trọng tâm vấn đề của họ là gì? Là họ muốn biết quyền năng của Chúa Cứu Thế Giê-xu đến từ đâu. Vì Chúa Thế thường thi hành phép lạ trong ngày Sa-bát, mà theo họ đó, khi Ngài làm như vậy, Ngài phạm vào luật lệ của Đức Chúa Trời, và nhất định rằng những phép lạ mà Ngài thực hiện như vậy đó không phải đến từ Đức Chúa Trời mà đến từ Sa-tan. Khi nghe lời yêu cầu của những người Pha-ri-si, Chúa Thế Giê-xu than thở trong lòng, có nghĩa là Ngài đau đớn. Và đặt câu hỏi: làm sao dòng dõi này xin dấu lạ khi mà họ không chịu tin những lời dạy dỗ của Ngài, khi mà họ không chịu tin những phép lạ đầy quyền năng của Ngài? Chúa Thế Giê-xu dùng từ ngữ dòng dõi này để ví sánh sự cứng lòng của họ giống như là dân dòng dõi trong thời Nô-ê cứng lòng trước lời giảng của Nô-ê về một trận đại hồng thủy sẽ xảy ra, giống như là dòng dõi Y-sên cứng lòng trong suốt 40 năm trong sa mạc không nghe lời Đức Chúa Trời. Rồi Chúa Thế phán: quả thật ta nói cùng các ngươi, họ chẳng được ban cho một dấu lạ nào, và Ngài bèn bỏ họ trở vào thuyền mà qua bờ bên kia. Khi Chúa Thế Giê-xu bắt đầu một câu nói nào mà trên Kinh Thánh ghi lại bắt đầu một chữ quả thật đó, thì chúng ta phải hiểu rằng Ngài muốn nói lên một điều rất quan trọng. Vì giống như chúng ta thường hay nói trong câu chuyện nói với nhau đó: tôi nói thật với ông bà anh chị, điều đó không có nghĩa là tôi nói thật hay nói dối, nhưng mà tôi nói điều này với một tính cách rất là quan trọng. Chúa thấy khẳng định, từ chối lời yêu cầu của những người Pharisee vì trong lòng họ đã phủ nhận Ngài rồi. Nên Ngài có thi hành bao nhiêu phép lạ đi chăng nữa đó, thì họ cũng chẳng tin Ngài. Và đó là do Ngài từ chối. Ngay cái Chúa thấy Giê-xu ở trên cây thập tự, những người Pharisee và những thầy thông giáo cũng thách thức Ngài thi hành phép lạ từ Đức Chúa Trời bằng cách Ngài xuống khỏi cái thập tự. Nhưng mà Chúa thấy Giê-xu lại thi hành một phép lạ khác bằng cách là Ngài chết trên cây thập tự, đền tội cho con người, và sau 3 ngày Ngài sống lại để ban sức sống mới cho những người tin nhận Ngài. Vậy mà người Pharisee và các thầy thông giáo không chịu mở mắt để thấy phép lạ đó từ trời đến. Phép lạ có 1 không 2 trong lịch sử, nhưng họ bày đặt chuyện là các môn đệ của Ngài đã lấy xác Ngài và khủng bố và tiếp tục khủng bố những người tin nhận Ngài. Ngày nay cũng có biết bao nhiêu người đòi hỏi phép lạ, và biết bao nhiêu người muốn cầu nguyện với phép lạ để chứng minh cho mình và cho người khác rằng Chúa Cứu Thế Giê-xu có quyền năng. Qua lời cầu nguyện, chúng ta muốn Chúa Thế Giê-xu thi hành phép lạ giải quyết nhanh chóng căn bệnh ung thư của mình, giải quyết những nghịch cảnh trong gia đình mình, để chúng ta và người khác tin rằng Ngài đúng là đấng chúng ta phải đặt lòng tin. Một mặt chúng ta phải hiểu rằng có khi Chúa Cứu Thế Giê-xu thi hành phép lạ bằng cách từ chối lời cầu xin của chúng ta mà ban chúng ta sức chịu đựng, đó là phép lạ. Một mặt khác, giống như đã từ chối lời yêu cầu dấu lạ của những người Pharisee vì sự cứng lòng, kiêu ngạo và lợi cá nhân, Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng từ chối lời thách thức và mang cách ích lợi cá nhân của chúng ta ngày hôm nay. Tại sao người Pharisee không chịu thấy những phép lạ Chúa Cứu Thế Giê-xu đã thi hành đến từ trời mà lại xin Ngài cho một dấu lạ từ trời? Vì họ không ngờ là chính truyền thống và định kiến đã làm mù đôi mắt thuộc linh của họ. Đến nỗi khi Chúa Giê-xu sống lại sau khi chết 3 ngày như là tháng trước, mà họ vẫn không tin và tiếp tục bất bới người tin nhận Ngài. Cho nên có những người trên thế giới ngày hôm nay sẽ không bao giờ chịu mở mắt trước chân lý của Chúa. Chúng ta phải hiểu như vậy, vì họ cứng lòng, vì họ đã có định kiến rồi. Khi đi trên thuyền, có lẽ bị đói bụng, các môn đệ khám phá họ chỉ còn một ổ bánh mì cho 13 người và họ bối rối. Chúa Thế Giê-xu liền đặt vấn đề với họ: hãy giữ mình cẩn thận về men người Pharisee và men đảng Herod. Khi Chúa Thế đề cập đến men người Pharisee và men đảng Herod, Ngài muốn nói gì đây? Chúa Cứu Thế thường đề cập đến men, nhưng mà tùy theo thượng hạ văn của câu chuyện mà men đó có nghĩa gì. Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 12, men có nghĩa là sự dạy dỗ sai lầm của người Pharisee và người Sadducee. Trong Luca đoạn 12 câu 1, men có nghĩa là sự giả hình của người Pharisee. Và tại đây, men có nghĩa là lòng không chấp nhận và tin chân lý của người Pharisee. Chúa Thế Giê-xu cảnh cáo các môn đệ phải cẩn thận, đừng có lòng vô tín như người Pharisee và những người theo đảng chính trị Herod. Nhưng mà các môn đệ không hiểu điều Chúa Giê-xu muốn nói, mà nghĩ đến men theo nghĩa đen, cho rằng sở dĩ Ngài nói đến men là vì họ quá lo không đủ ăn, nên nói với nhau rằng ấy là vì chúng ta không có bánh. Nếu nhớ lại, sao từ khi hóa bánh ra nhiều lần thứ nhất trong vùng đất của người Do Thái cho đến khi hóa bánh ra nhiều lần thứ nhì trong vòng dân ngoại đó, Chúa Cứu Thế Giê-xu muốn các môn đệ Ngài hiểu rằng Ngài chính là bánh từ trời. Nhưng mà họ vẫn chưa hiểu. Họ không hiểu nghĩa thuộc linh, họ chỉ hiểu theo nghĩa đen. Và đọc lại sách Mác đoạn 6 câu 47 đến 52 về câu chuyện Chúa Cứu Thế Giê-xu đi trên mặt nước đó, đến cùng các môn đệ trên thuyền đó, thì họ sợ hoảng. Nhưng Ngài phán của họ rằng: hãy yên lòng, ta đây, đừng sợ chi. Rồi Kinh Thánh ghi tiếp: môn đồ càng lấy làm lạ hơn nữa vì chẳng hiểu phép lạ về mấy cái bánh, bởi lòng cứng cỏi. Ủa, đi trên thuyền gặp sóng gió mà vấn đề bánh lại đặt ra là nghĩa làm sao? Vì các môn đệ không hiểu rằng hễ có Ngài thì đoàn dân đông sẽ không đói, hễ có Ngài ở với họ giữa đêm trường tăm tối trên mặt hồ sóng gió thì họ không phải sợ. Vấn đề là họ cần Chúa Cứu Thế chứ họ không cần phép lạ. Đó là điều Chúa muốn hiểu mà họ vẫn không hiểu. Đó là điều Chúa muốn chúng ta hiểu ngày hôm nay, vậy mà chúng ta không hiểu. Vấn đề là chúng ta cần Chúa cứu thế. Vấn đề chúng ta không cần phép lạ. Vì hãy có Chúa cứu thế là có phép lạ. Bây giờ cũng trên một con thuyền trên mặt hồ, các môn đệ đang bàn nhau về vấn đề không đủ bánh, mà Chúa cứu thế Giê-xu lại đặt vấn đề hãy giữ mình cẩn thận về men người Pharisee và men đảng Herod. Nếu không hiểu điều Chúa cứu thế Giê-xu muốn dạy, chúng ta sẽ dễ dàng giải thích rằng Ngài đã hóa 5 cái bánh cho 5.000 người ăn no nê, tức là một cái bánh đủ cho 1.000 người. Đang khi đó một ổ bánh trên thuyền này chỉ có 13 người thôi, cho nên quá dư rồi, tại sao các môn đệ phải lo? Chúng ta có thể giải nghĩa như vậy. Nhưng không. Khi phán, sao các ngươi nói cùng nhau rằng đó là tại các ngươi không có bánh, chứ các ngươi còn chưa nghe, chưa hiểu sao? Các ngươi có lòng cứng cỏi luôn ư? Các ngươi có mắt mà sao không thấy, có tai mà sao không nghe? Các ngươi lại không nhớ hay sao? Chúa cứu thế Giê-xu có ý nói với họ rằng ta là bánh từ trời xuống. Các con chỉ cần một mình ta là đủ cho mọi nhu cầu vật chất và tâm linh. Tại sao các con không thấy? Tại sao các con không hiểu ý nghĩa thuộc linh qua những phép lạ ta đã thực hiện, mà chỉ nghĩ đến phép lạ đơn thuần? Rồi Chúa Thầy Giê-xu lại nhắc họ nhớ. Khi ta bẻ 5 cái bánh cho 5.000 người, các ngươi thâu được mấy giỏ đầy bánh vụn? Thưa 12 giỏ. Còn khi ta bẻ 7 cái bánh cho 4.000 người, các ngươi thâu được mấy giỏ đầy bánh vụn? Thưa 7 giỏ. Và Ngài kết luận, các ngươi còn chưa hiểu sao? Các môn đệ nhớ rõ hai phép lạ hóa bánh ra nhiều, nhưng họ không hiểu rằng Chúa Giê-xu muốn nói gì qua các phép lạ đó. Ngài muốn nói rằng các con có ta là đủ trong mọi hoàn cảnh. Dầu các con đói hay là các con gặp nguy hiểm, các con có ta là đủ. Các con có hiểu chưa? Mắt các con có mở chưa? Có thấy chưa? Bây giờ chúng ta có thấy, có hiểu ý nghĩa thật sự các phép lạ mà Chúa Cứu Thế Giê-xu đã thực hiện trong cuộc đời của chúng ta chưa? Chúa có thể muốn nói gì qua các phép lạ Ngài chữa lành bệnh cho chúng ta? Qua các phép lạ Ngài giải cứu chúng ta khỏi tình trạng hư hỏng? Qua các phép lạ Ngài giải quyết những khó khăn trong cuộc sống của chúng ta? Qua các phép lạ đó, Chúa của Thế Giê-xu muốn nói rằng khi có Ngài hiện diện trong cuộc đời chúng ta có đầy đủ hết. Chúng ta có sự bình an trong mọi sóng gió. Chúng ta có đầy đủ sự túng thiếu. Chúng ta có niềm vui trong nghịch cảnh. Tại sao chúng ta chỉ thấy phép lạ thôi mà không ý thức rằng Chúa đang ở với mình, ở với gia đình mình, ở với hội thánh của mình? Chúa muốn ta hiểu được đó. Chúa muốn có mắt thuộc linh ta mở ra để thấy được đó. Chúng ta thật có phước khi chúng ta có Ngài ở trong cuộc đời của mình. Có phải bao nhiêu lần chúng ta buồn nói với các con trong tuổi thanh thiếu niên khi chúng ta làm lỗi rằng sao ba mẹ nói hoài mà các con không chịu mở mắt? Xin ta đừng nản lòng với con em mình. Vì ngày xưa khi yêu đó, chúng ta cũng đâu chịu mở mắt, phải không? Đến chừng cưới vợ lấy chồng xong rồi mắt mở to ra thấy nản quá, phải không? Thiệt ra chúng ta không hơn gì con mình đâu. Cho nên chúng ta đừng nản lòng với nó. Mình ngày xưa cũng vậy thôi à. Cho nên nếu bây giờ chúng ta chưa hiểu được Chúa Thế Giê-xu như đáng phải hiểu, dù đã chứng kiến nhiều phép lạ, chúng ta đừng nản lòng. Ngài sẽ mở mắt chúng ta để chúng ta có thể thấy rõ ràng ý nghĩa sâu xa và mục đích của Ngài cho đời sống của mình. Chúng ta lớn lên trong sự hiểu biết Chúa Thế Giê-xu từng hồi từng lúc, và qua nhiều kinh nghiệm, kể cả những kinh nghiệm đau thương và những kinh nghiệm hạnh phúc nữa, Ngài giúp ta hiểu rõ Ngài, thấy rõ Ngài hơn. Cho nên dù chúng ta chậm hiểu, nhưng bởi ơn của Chúa chúng ta tiếp tục sẽ hiểu để thấy rõ ràng hơn. Khi Chúa thấy cùng môn đệ đến làng Bethsaida, người ta đem đến Ngài một người bị mù và xin Ngài chữa lành. Người này không phải bị mù từ thuở sinh ra, nhưng lại bị mù trong một giai đoạn nào đó của cuộc sống. Vì khi được sáng mắt lần thứ nhất, người này nói rằng tôi thấy người ta giống như cái cây. Nếu bị mù từ khi thuở sinh ra thì không biết cây là gì, nhưng mà có lẽ bị mù trong một giai đoạn nào đó trong cuộc đời, nên người này đã từng thấy cây rồi. Chúng ta lưu ý chữ mà Kinh Thánh dùng trong câu chuyện này: cầu xin Ngài rờ đến người. Ngài bèn nắm tay người mù dắt ra ngoài làng, đặt tay trên người, đặt trên mắt người. Lý do là vì người này không thấy được, nên Chúa có thể đưa tay giúp đỡ để người này, người mù này có thể cảm nhận được sự quan tâm và yêu thương của Ngài. Ngài không nói, vì người này không thấy. Đây là bàn tay cảm thông, đây là bàn tay yêu thương, đây là bàn tay chữa lành. Và khi đọc tới đây, tôi đặt vấn đề với tôi rằng tại sao có những người dùng bàn tay mình để hại người khác? Khi thì xí vả, khi thì viết email nặc danh, khi thì chôm của người ta, khi thì đánh đấm. Tại sao những người đó không chịu mở mắt để thấy rằng Đức Chúa Trời tạo nên bàn tay này để đàn, để cắm hoa, để nấu ăn, để xây nhà tình thương, để phát thuốc cho người bệnh, để giúp đỡ, để an ủi, để khích lệ? Chúa chúng ta hai bàn tay, mà Chúa sử dụng bàn tay đó đúng lúc cho một người cần cảm xúc khi Ngài đụng chạm đến. Và Ngài cũng muốn dùng bàn tay của chúng ta để yên ủi, khích lệ người khác. Chúng ta có thể thấy, có thể lấy làm lạ là tại sao khi chữa lành người bại, Chúa có thể chỉ phán một lời thì người bị quỷ ám trở lại bình thường. Chỉ phán một lời thì người bại vác giường đi. Chỉ phán một lời thì người teo tai được lành. Chỉ phán một lời thì con gái của Gia-ru được sống lại. Nhưng Ngài phải đặt tay hai lần thì người mù này mới được sáng mắt thấy rõ ràng cả thảy. Đương nhiên không phải vì người mù này bị mù lâu năm quá khó chữa, cho nên Chúa Giê-xu phải cần hai lần đặt tay, hai lần phép lạ mới người này mới thấy rõ. Nhưng mà đây là thuộc vào lãnh vực giáo dục mà Ngài muốn dạy môn đệ của Ngài. Khác với những người Pha-ri-si và thầy thông giáo không chịu thấy qua phép lạ Chúa Thế dẹp yên trên bờ hồ Galilee giống như người mù này sau lần được Ngài đặt tay, thì 12 môn đệ thấy Ngài lờ mờ lắm. Thấy Chúa Thế làm phép lạ là họ vẫn chưa thấy rõ Ngài. Họ mới hỏi rằng vậy người này là ai mà gió và biển cũng đều vâng lệnh người? Họ chưa thấy rõ. Vì đối với họ, ngoại trừ Đức Trời không ai thực hiện nổi việc lạ lùng như vậy. Vì thế các môn đệ cần được Chúa của Thế Giê-xu đặt tay lần thứ hai để thấy rõ Ngài là Chúa của Thế, con Đức Chúa Trời hằng sống. Diễn tiến câu chuyện Chúa Thế chữa lành người mù là sự nhắc nhở các môn đệ của Ngài rằng họ cần được đặt tay lần thứ hai, và lần đặt tay thứ hai này xảy ra sau khi Ngài từ cõi chết sống lại. Lúc ấy Thô-ma, một môn đệ đầy lòng nghi ngờ, tuyên xưng rằng lại Chúa con là Đức Chúa Trời con. Giống như ông Giớp ngày xưa, qua bao cơn tranh chiến với Đức Chúa Trời, sau khi 10 đứa con chết, tài sản cái sù tiêu tan và mang bệnh, để cuối cùng ông khám phá rằng trước lỗ tai tôi có nghe đồn về Chúa, nhưng bây giờ mắt tôi đã thấy Ngài. Không phải đây là lần thứ nhất ông thấy Đức Chúa Trời, nhưng mà trong lần thứ nhì này ông thấy Chúa rõ hơn. Đang khi đó sống dưới triều đại huy hoàng của vua Ô-xia lỗi lạc, Ê-sa chỉ thấy Đức Chúa Trời lờ mờ thôi. Nhưng mà khi vua Ô-xia băng, tôi thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang, vạt áo Ngài đầy dễ đền thờ. Ê-sa khám phá, bây giờ tôi nói rằng khốn nạn cho tôi, xong đời tôi rồi, vì tôi là người có ngôi dơ dái ở giữa một dân tộc, ngôi dơ dái, bởi mắt tôi đã thấy vua, tức là Đức Giê-hô-va vạn quân. Ông thấy Chúa rõ ràng, ông thấy Chúa đúng là vua. Ngài cầm quyền hết cả vũ trụ này, và Ngài cầm quyền đất nước của ông đó. Thưa bà anh chị, nói chung, chúng ta là những người đã cầu nguyện tin nhận Chúa Thế Giê-xu là Chúa, là cứu Chúa và Chúa cuộc đời của mình, được mô tả giống như từ tối tăm qua sáng láng. Nhưng dường như có người vẫn chưa thật sự thấy rõ Ngài là ai. Có người sau nhiều năm qua thử thách, hoặc là qua đau buồn, hoặc là qua những đợt cuộc, những khó khăn nan giải, con mắt đức tin dường như được mở một lần nữa để thấy Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, là đấng duy nhất mà họ cần phải tôn thờ và phục vụ. Cho nên nguyện xin Chúa giúp đỡ chúng ta để qua một biến cố nào đó trong cuộc đời, Chúa đặt tay lần thứ hai để chúng ta thấy rõ Ngài hơn. Nói tóm lại, người Pha-ri-si và người thuộc đảng chính trị Hê-rốt chỉ muốn thấy phép lạ, chỉ biết phép lạ thôi, và muốn có bằng chứng cụ thể để chứng minh Ngài là Chúa Cứu Thế, mà không quan tâm đến đức tin. Đang khi đó, Chúa Cứu Thế xem phép lạ chỉ là một trong những dữ kiện để dẫn dắt con người đến chỗ tin cậy Ngài hoàn toàn. Riêng các môn đệ, Chúa Cứu Thế thường dành cho họ cơ hội để khám phá được qua sứ điệp qua được sứ điệp qua các phép lạ mà Ngài thực hiện để thấy tình yêu thương của Đức Chúa Trời và sứ mạng Ngài dành cho họ. Nhưng mà họ đã chậm hiểu quá. Vì thế trên một phương diện, phép lạ chữa lành người mù cho người Pha-ri và cho người theo đảng Herod biết rằng họ cần được chữa lành sự mù lòa tâm linh. Cũng như các môn đệ của Ngài cần được mở mắt một lần nữa để thấy rõ rằng, để thấy rõ sứ điệp mà Ngài muốn họ hiểu qua các phép lạ. Chúng ta phải hiểu rằng tự chính phép lạ không sản sinh được đức tin. Vì có những người Việt Nam sau khi kinh nghiệm được phép lạ trên biển cả vẫn không tin nhận Chúa Thánh Giêsu. Chúng ta phải nắm được điều đó. Là có những người, lại có người tín đồ sau khi nhận được phép lạ chữa bệnh khỏe mạnh xong trở lại đời sống nhậu nhẹt bê tha, yếu đuối, mùi lạnh đối với Chúa. Phép lạ không phải là bằng chứng để chứng minh Đức Chúa Trời hiện hữu và quyền năng. Nhưng phép lạ xảy ra để lần hồi dẫn chúng ta bước vào mối liên hệ riêng tư, lâu dài với cứu Chúa của thế gian. Và đời sống chúng ta được biến đổi. Ông bạn chỉ có hiểu tại sao từng hồi từng lúc Chúa Thánh Giêsu đã can thiệp vào cuộc đời chúng ta và dành chúng ta bằng những phép lạ không? Không phải chỉ để giải quyết nan đề nào đó của chúng ta mà thôi, nhưng để dẫn chúng ta bước vào mối liên hệ riêng tư mật thiết lâu dài với cứu Chúa của thế gian và để đời sống chúng ta được biến đổi. Chúng ta phải nắm được điều đó. Cho nên xin Chúa Thánh Giêsu mở mắt thuộc linh chúng ta để chúng ta thấy rằng đức tin sâu đậm nơi Ngài quan trọng hơn là phép lạ. Mối liên hệ mật thiết với Ngài quan trọng hơn là phép lạ. Và Chúa muốn ta hiểu điều đó, Chúa muốn ta thấy điều đó. Cho nên nguyện xin Chúa dùng bài giảng sáng hôm nay để mở một lần nữa, mở mắt thuộc linh của chúng ta, để chúng ta thấy được ý nghĩa của những việc Ngài đã, đang và sẽ thực hiện trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta biết cầu nguyện. Kính là Chúa rất yêu dấu của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa vì lời của Chúa dẫn dắt chúng con vào lẽ thật, để chúng con hiểu được điều mà Ngài muốn phán với chúng con. Chúng con hiểu rằng chúng con cần có Chúa. Hễ chúng con có Chúa là chúng con có đủ hết mọi sự, trong những thuận cảnh và trong những nghịch cảnh. Cho nên xin Chúa chúng con thỏa lòng vì chúng con được ở trong Ngài và chúng con được ở trong hội thánh của Ngài. Xin nung đúc đời sống thuộc linh của chúng con để càng ngày chúng con càng hiểu Chúa nhiều hơn nữa. Hầu chúng con khi hiểu Chúa nhiều thì lòng yêu mến Chúa của chúng con trở nên nồng nàn và sự phục vụ Chúa của chúng con trở nên hăng say. Chúng con cảm tạ Chúa và hết lòng cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.